Câu hỏi kế: chúng con kính xin thầy giảng tam pháp ấn và tam vô lậu. Thưa đại chúng, ở đây là thuộc về một trong những cái pháp số. Trong Phật giáo có rất nhiều giáo lý bằng hình thức pháp số, tức là nhiều cái lời giảng dạy qua một hình thức những con số, thì tam pháp ấn là thuộc số 3. Giống như mà quý vị mà thuộc lô tô vậy đó. Mà mình thuộc pháp số là mình hiểu thuộc giáo lý nhiều lắm. Ví dụ một cái người mà người ta giỏi chơi lô tô: anh kia má đỏ môi hồng, cô không biết chữ nên chồng cô chê, về nhà cô học A B gì đó, hát bài dân ca đây con số 3. Đại thiên đại thánh đánh với hồng hài. Rồi kêu vậy là kêu số. Thì ở trong Phật pháp á, nó có một cái dạng giáo lý mà hình thức là bằng những con số như vậy, để cho chúng ta ngắn gọn nắm bắt được và ứng dụng được tu hành. Thì giờ bây giờ mình nói pháp số tam pháp ấn. Tam là ba, pháp là giáo pháp hay là những cái hiện tượng, ấn là gì? Ấn là cái mộc, con dấu. Mỗi khi chúng ta ở trên thế gian này, khi mà chúng ta có giấy tờ gì mà để xác định cái vấn đề, cần phải có cái dấu, cái mộc đóng vô. Ví dụ như là một cái hội đoàn viết một cái lá thơ, mà cái lá thơ này có tính cách nghiêm trọng, nghiêm túc, ký tên và đóng dấu, thì cái thơ đó người ta nhìn, người ta thấy được giá trị của cái lá thơ. Thì ở trong Phật giáo hay lấy cái ấn là một biểu tượng để xác nhận một cái vấn đề, sự thật, xác định mọi vấn đề. Thì vậy thì tam pháp ấn là gì? Nó có nhiều cách để giải thích. Ở đây Pháp Hòa xin thưa một việc. Một, pháp ấn thứ nhất là chư hành vô thường. Nói gọn là vô thường. Chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đó là ba pháp ấn. Thứ nhất, mình nhìn tất cả mọi hành tướng ở thế gian này vô thường. Nè, thí dụ mình nhìn thấy hai người nó nắm tay đi, trời hạnh phúc quá ha. Nhưng mà cũng có thể người ta đang đóng phim. Phải không? Mình nhìn hiện tượng người ta nắm tay chắc không? Ta đóng tuồng. Hay là thậm chí hai người đã hạnh phúc thật, nhưng mà tháng sau mình nghe người ta đã ly dị rồi, vì cuộc đời rồi, mình mới thấy cái người đó nói phone với mình, giọng còn khỏe re, khỏe ru, bữa nay nghe người đó chết rồi. Chư hành vô thường, đó là pháp ấn thứ nhất, để xác định ở thế gian này mọi hiện tượng sanh diệt, mọi hiện tượng trong sự sống vô thường thôi. Thấy người đó khỏe đó, có thể bệnh đó, sống đó có thể chết đó, còn đó có thể mất đó. Mình mới vừa để một cái món hàng đó xây qua mất tiêu rồi. Chư hành vô thường. Pháp ấn thứ hai, chư pháp vô ngã. Đấy, tất cả mọi bản thân mình, bông hoa nhà cửa này, đi tìm được cái thật ngã của nó không có. Ví dụ mình nói là cái này là cái chuông, có cái gì gọi là chuông không? Có cái gì gọi là cái chuông không? Không có. Chẳng qua là nó có cái dáng vậy nè, rồi có cây thỉnh vô nó kêu vang lên kêu cái chuông. Nhưng mà nếu mà cái chuông này nè, mà đem cái chất đồng này, cái tô đồng này mà đưa một cái người khác, trời anh cho tôi cái tô bự quá, có thể họ đem họ làm cái nồi, vì họ không phải là Phật tử, họ không phải Phật giáo, họ không biết cái này là cái chuông, họ nghĩ đây là cái nồi. Vậy thì mình đặt cho nó là cái chuông, nó cũng không có thực ngã của cái chuông. Người ta có thể sử dụng nó bằng bất cứ cái hình thức nào. Hoặc ngược lại, vì đâu mà có cái chuông đồng này? Vì có đồng, có lửa nung, rồi gò nó, rồi làm như thế nào đó để nó phát ra cái tiếng gọi là chuông. Còn đi chỉ cái này đồng, tìm cái này màu đen, cái này khắc hình, không có cái thực ngã gọi là chuông. chẳng qua là những cái tạm tạm gì chúng ta ráp lại để gọi là cái chuông thôi. Và người thấy được như vậy không có chấp. Người thấy được các pháp luôn ô ngã thì không có chấp. Ví dụ giờ tôi nói cái này là cái chuông mà, nhưng mà có thể cái chuông này bây giờ nó lủng nó bể, ta không xài được nữa, bằng cái chuông người ta có thể đổ tro vô, người ta làm cái lư hương cũng đẹp như thường, mua cái đáy gỗ về để thành cái lư hương liền. Cho nên cái này mình nói là cái chuông, nó có thể chuyển hương. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Rồi pháp ấn thứ ba là gì? Niết bàn tịch tịnh. Niết bàn là gì? Là khi trạng thái tâm của mình bình an. Đó là niết bàn. Chứ niết bàn không phải là cái destination, không phải là cái chốn để tới. Cho bây giờ mình ghi trên mấy cái câu cáo phó, cầu chúc cho hương linh bác sớm về cõi niết bàn. Đó là mình nói thôi, chứ không có cái cõi nào ở Đông Tây Nam Bắc gì được gọi là niết bàn hết. Và đại chúng nhớ là niết bàn là gì? Khi tâm không còn tham là niết bàn. Khi tâm không còn sân là niết bàn. Khi tâm không còn si là niết bàn. Không còn nghi là niết bàn. Vậy thì niết bàn là trạng thái của tâm khi bình an, hay là khi tâm vắng mặt hết tất cả khổ đau phiền muộn. Cái đó gọi là niết bàn. Và niết bàn là chỗ vắng lặng tuyệt đối, tịch tỉnh. Niết bàn là tịch tỉnh. Mà ngược lại niết bàn là gì? Là sanh tử trần lao. Chứ ví dụ ở trong sanh tử trần lao này mà tâm mình vẫn thấy sự sanh tử đến đi bình thường, thì lúc đó tâm mình có niết bàn. Cho nên niết bàn là trạng thái của tâm. Người Trung Hoa dịch là diệt độ. Chữ niết bàn dịch được dịch là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt cái phiền não, độ cái sanh tử. Mà tiếng Phạn là nirvana, mà mình âm là niết bàn. Mà chữ nơ nghĩa là không, là no. Vana là gì? Là những cái gì negative. Khi nào trong tâm mình không còn, không in the mind, khi nó không còn cái negative, lúc đó là nirvana. No negative. Chữ niết bàn được dịch là no negative. Khi tâm mình không còn những cái phiền muộn khổ đau nữa thì là niết bàn. Đó là tam pháp ấn, nghĩa là ba cái ấn chứng. Ví dụ như giảng pháp, giảng về vô thường, thì trong vô thường đó vẫn có tam pháp ấn là gì? Đấy, cái hoa này là nó vô thường nè, nó tươi vậy nè, mai mốt nó héo nè, chư hành vô thường. Đi tìm cái thực ngã của hoa không có, gọi là chư pháp vô ngã. Và khi nào tâm mình nhìn thấy vậy, cho nên nó héo, nó còn tươi vậy, thì mình trang trí, mình enjoy. Đến lúc nào nó héo, mình chấp nhận, mình đưa nó vô thùng recycle để nó thành ra compost, nuôi dưỡng những hoa cỏ cây cối khác. Tâm không buồn, không khổ gì hết, là niết bàn. Niết bàn tịch tỉnh. Vậy quý vị hiểu được tam pháp ấn ha. Mà người nắm pháp tam pháp ấn vậy cái thì trong cuộc sống này mọi hiện tượng nó xảy ra nhìn biết hết. Trời ơi, sao kỳ vậy? Tôi mới thấy nó khỏe đây mà sao giờ chết? Chư hành vô thường. Cho nên mình thấy tất cả mọi hiện tượng. Đó là Pháp Hòa nói về pháp số thứ ba. Rồi trong này có cái pháp số thứ ba nữa là gì? Là tam vô lậu. Thêm đúng là thường phải thêm chữ tam vô lậu học. Thế nào gọi là vô lậu? Chữ lậu nghĩa là gì? Chữ lậu nghĩa là nó rỉ ra. Ví dụ như cái chuông, cái tô, cái xô, cái ly gì đó nó bị lủng. Mình đổ ly nước đầy lên, để trên bàn, lát sao tự nhiên ở đâu có một vũng nước. Mình không thấy một cái lỗ to, nhưng mà mình biết vậy là cái ly này, cái tô này nó bị một cái chỗ nào đó nó rỉ nước ra. Thì cái chỗ rỉ đó gọi là lậu. Mình tu như thế nào để mà không còn những cái rò rỉ đó nó ra nữa. Mà cái rỉ đó là trong Phật giáo tượng trưng cho những phiền não vi tế. Phiền não nó hai loại là thô với vi tế. Ví dụ như mình giận hiện lên mặt, đó là thô rồi. Để hôm nay nè, chị có giận gì không? Tôi mắc gì giận? Không, tôi mới giận. Nhưng mà hỏi chị đi với em không? Tôi mệt lắm, tôi không đi. Không có hiện ra tướng, nhưng mà cái hình thức đó là rỉ đó, nó đang rỉ rả trong lòng mình đó. Thì trong Phật giáo cái gì mà nó vi tế, mà nó tinh tường, nó rỉ từng chút cho là lậu. Vậy thì có ba món để làm cho mình không còn những cái rỉ đó nữa. Đó là giới, định, tuệ. Có khi gọi là niệm định tuệ, nhưng mà thường quý vị sẽ nghe là giới định tuệ. Giới là gì? Là những cái điều mà chúng ta thọ học, như là năm giới, mười giới, những cái luật giới. Mà người có giữ luật giới thì tâm định tĩnh, mà tâm định tĩnh thì tuệ nó sinh. Đó là chúng ta nói theo công thức giới định tuệ. Nhưng mà thực ra không nhất thiết phải là giới định tuệ, mình nói tuệ trước cũng được nữa. Tại vì người có tuệ cho nên mới thấy rõ cái gì đúng nên làm, cái gì sai nên tránh. Và vì họ có định cho nên tuệ nó sinh, cho nên tuệ cũng giúp, định cũng giúp cho mình giữ giới. Cho nên mình nói cái nào nói tới nó lui gì cũng được hết. Niệm giới định tuệ, tuệ định giới, hay là định giới tuệ, gì cũng được hết. Vì nó có công năng, bởi vì trong một cái nó có ba cái kia. Trong cái giới nó có định, có tuệ. Ví dụ như bây giờ giữ giới cần có tuệ không? Cần không? Giữ giới cần có định không? Ví dụ ông thầy đó, ông đi ngang cái bờ suối, có cái cô gái đó cũng cổ trợt chân cổ té. Thì lúc đó là ông thầy ông nhảy tới, ông chụp cô gái, ông ẵm qua xong. Ông ẵm xong để cô gái xuống, ông đi tỉnh bờ. Ông sư đệ bực bội, thấy ông sư huynh mình phá giới, mới đi theo ông hồi cái nói: sư huynh, nãy giờ tôi hơi mệt mỏi và tôi bị buồn phiền sư huynh là tại vì sư huynh tu mà không giữ giới. Hỏi vụ gì vậy? Tại sao sư huynh dám ẵm một cô gái qua sông? Thì ông sư huynh ông nói: trời ơi, sư đệ, tôi để cổ xuống nãy giờ rồi mà để còn giác cổ tới đây. Nếu người mà giữ giới mà thấy người ta chết đuối rồi cái nói huynh huynh giúp không, nam nữ thọ thọ bất thân, tôi giữ giới. Giữ giới kiểu đó đúng không? Không. Người giữ giới phải có định có tuệ. Trong khi mà người ta chết ở dưới, người ta té như vậy, mình không giúp người ta thì tuệ chỗ nào và định chỗ nào? Cho nên ngay cái giữ giới, anh cứ lệnh ẩm cô đó đi, mà anh không hề phạm giới. Tại vì trong tâm anh thấy rõ cô này đang là một người gặp nạn, là một người gặp nạn. Anh định tĩnh tâm hồn lại, trong lúc này không phải nói chuyện giới. Mà khi mà anh ẩm cô đó lên mà cô không hề có một ý niệm sai quấy gì là đã giữ giới rồi. Cho nên một cái việc, cho nên cái giới luật trong đạo Phật nó khác biệt là không phải chúng ta làm như vậy rồi chúng ta tội lỗi, mà chúng ta phải biết rằng vì sao chúng ta làm điều đó. Thí dụ như bây giờ nè, mình giữ giới không nói dối. Bà Năm bà nói bà mới nói lén bà Tám, cái mình là bà Tám rưỡi, mình nghe, mình đi tới mình nói cho bà Tám nghe. Bà nói: chị Tám, tại vì tôi giữ giới, chị biết không, tôi giữ giới thứ tư chứ không nói dối á. Hồi nữa hồi nãy bà Năm bà nói gì giờ tôi phải nói lại cho chị nghe. Mình nói xong rồi bà Năm với bà Tám mới gây lộn, lôi Tám rưỡi ra. Bây giờ mình tới bà Tám chơi, bà Tám bà hỏi bà Năm: mà có nói gì tôi không? Dạ không. Chữ không đó phạm giới không? Giống như phạm gì? Nó, người ta nói có nói mà sao nói không? Nhưng mà tôi có định, tôi có tuệ. Tôi có tuệ là tôi biết rằng lời nói tôi nói ra có lợi cho ai không? Và tôi đủ định tĩnh, tôi trả lời không, dứt khoát. Cái bà kia bà hù: bà đừng có nói dốc tôi nghe, bà nói dốc tôi bà chết vậy thôi. Dạ 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 thôi em dám, em nói thiệt. không đủ định tĩnh người ta cũng hù dọa mình được như thường. Mà cái người đủ định tĩnh, đủ tuệ giác rồi, dư là phạm giới mà thật tình là giữ giới. Đó, cái cách giữ giới của nhà Phật nó hay như vậy đó. Mà cái người mà nắm được cái cách giữ giới, cái cách tu hành trì giới rồi mà giữ giới mà không hề khổ đau, không thấy gò bó gì hết, là vì người này có định có tuệ để nhận biết mình đang làm gì và phải làm gì. Cho nên trong giới định tuệ. Vì vậy mà thắp ba cái nhang. Ba cái nhang mà chúng ta thắp đó là cái nhang cho giới, cái nhang cho định, cái nhang cho tuệ. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong một nó có ba hai cái kia, trong định nó có tuệ có giới, cho nên thắp một cây đã đủ, không nhất thiết là ba cây. Ba là tượng trưng cho giới định tuệ, mà một cây là tượng trưng cho một mà tất cả. Tất cả là một. Thậm chí bây giờ mình người ta thắp nhang rồi, mình đứng sau, mình gửi lòng theo đám mây đó, vẫn có giới định tuệ như thường. Vì tôi nhận định rằng đốt nhang nhiều khói nhiều chứ có gì đâu, mà khói càng nhiều Phật càng cay mắt. Mà mình có khấn Phật, Phật không thấy rõ mình nữa. Đó, thành thử ra đốt ít thôi mà vậy mà Phật còn thấy rõ. À, diệu bông mới tới. Diệu xoài mới tới. Mà thắp nhang nhiều quá mà khấn ở dưới in nổi người ăn câu tiếng Phật khí hí rồi, khói quá thấy không rõ. Mà nhiều khi mình đẹp lộng lẫy mà bữa nay nó sao bông bữa nay héo rồi con. Cho nên là quý vị thấy được cái giới định tuệ mà muốn nói không? Mà quý vị cứ xuyên suốt, quý vị cứ học cái cách gọi là trong một có tất cả, trong tất cả có một, là nó ứng dụng hết trong tất cả giáo lý. Trong mình có sơn hà vũ trụ, đồng ý không? Đấy. Nếu mà không có mây mưa làm gì có mình, vì mây mưa nó tạo ra nước. Trong người mình, ví dụ như mình nói trong tôi có mây, trong tôi có nắng, trong tôi có đậu nành, trong tôi có đậu hũ. Vậy thì trong một cái thân thể này có cả sơn hà vũ trụ. Rồi vũ trụ sơn hà nó có trong ta, ta có trong sơn hà vũ trụ. Và khi chúng ta thấy được như vậy rồi thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải có bổn phận sống bằng định, bằng tuệ, bằng giới để bảo hộ môi sinh, bảo hộ môi trường. Cho nên người mà được vậy rồi giữ giới không có khổ, giữ giới không gò bỏ và không hề sợ quy y. Nó thôi tôi chưa được đâu, tôi còn nóng nảy lắm, đợi khi nào tôi nguội thì tôi mới quy y. Nóng nảy phải lo quy y tu nó mới bớt, chứ còn nóng mà để trong lò hoài sao nó hết. Thôi tôi còn sân si lắm, anh sân si anh phải tu để sân si nó giảm, và bước đầu tu là anh thọ giới. Anh thọ giới đi chi, anh phát nguyện, con phát nguyện con giữ cái này nè, con phát nguyện giữ cái này nè. Nhờ có phát nguyện cho nên mới cố gắng làm. Người không phát nguyện sao làm? Ví dụ chiều nay Pháp Hòa nói mời đại chúng đi ăn cơm lúc 4 giờ. Tôi cũng hứa khi nào thấy thì biết. Nói như vậy là chắc mình không đi 90% mình đó. Tại vì sao? Vì không hứa là không bao giờ nhớ. Còn người hứa rồi là để tâm ghi lịch chiều nay 4 giờ đi ăn. Vậy thì sự phát nguyện rất cần chứ không phải không cần. Cái lễ đó không phải phát nguyện với ai, ở trước tượng Phật chỉ là một biểu tượng để cho chúng ta hướng tâm. Mà quan trọng là chúng ta phát một lời nguyện: con xin nguyện giữ giới không trộm cắp. Thì mình có phát nguyện thì dù cái vật đó nó có trước mặt mình mà rất thuận lợi để mình lấy, không ăn cắp. Và vì mình không ăn, mình giữ được như vậy đó, cho nên xã hội này, đời sống này người ta không lo. Và thậm chí người ta gặp mình ta không có né, ngồi gần ông đó coi chừng. Thí dụ ngồi gần bà đó coi chừng, tại sao vài ba lần gần mình, sau khi mà mình đứng dậy mình đi là người ta ngó lại là của cải người ta cũng rơi rớt. Thì cái đó người ta nghi ngờ đối với mình. Cho nên mình bị cái khó khăn nào thì chúng ta nhận cái đó, chúng ta tu tập. tam vô lậu học là giới, định, tuệ. Học ba cái này nó sẽ giúp cho mình bớt đi, giảm đi, không còn những cái rò rỉ, phiền não, khổ đau nữa. Cho nên là vô lậu, không còn lỗi lầm, do nhờ cái sự học cái này. Đó. Cái đó là hai cái pháp số thuộc về số 3. Và quý vị trong Phật pháp và pháp số vô số, từ số 1 đến số 1000 đến 1 vạn đều có hết. Nhất thừa, nhị thừa, nhị đế, tam thừa, tam thánh, tam nghiệp, tam tôn, tam vô lậu, vân vân, tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ nhiếp pháp, tứ chướng. À, ngủ rồi có ngủ căn, ngủ lực, ngủ giới, ngủ quán, à, ngủ dùi, ngủ liêm diêm.